Đây là chương trình Sống Đức Tin do Cộng đồng Công giáo Việt Nam thuộc Giáo phận Orange thực hiện. Xin kính chào quý vị thính giả và quý anh chị em tín hữu trong tình yêu của Chúa Kitô.
Tôi tin Chúa vẫn thương tôi, cho dù đời tôi bao phen giông tố. Mãi mãi Chúa là dòng nước trong, dắt dao lòng xót thương.
Chương trình phát thanh Sống Đức Tin với sự hiện diện của cha giám đốc cho sếp Nguyễn Thái, anh Châu Nguyễn, Thanh Huệ và Minh Hiếu xin thân ái kính chào quý thính giả. Để bắt đầu chương trình hôm nay, chúng tôi xin mời quý tín hữu hiệp lòng dâng lời nguyện đầu giờ lên Thiên Chúa.
Xin Chúa Thánh Thần thánh hóa giờ phát thanh ngày hôm nay của chúng ta. Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm cùng khi làm. Xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen. Cha và Con.
Tôi tin, tôi
tin
Chúa vẫn thương tôi, nên người đã phải chết chết.
Hôm nay thứ năm, sau Chúa Nhật tuần thứ năm, mùa Phục Sinh. Tuần lễ tiếp theo là Chúa Nhật thứ sáu, mùa Phục Sinh. Trong giây phút đọc giờ, kính mời quý tín hữu, chúng ta cùng thinh lặng để suy niệm bài phúc âm do cha Joseph Nguyễn Thái gửi đến chúng ta.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa,
vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Ai yêu mến Thầy sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và chúng ta sẽ đến và ở trong người ấy. Kẻ không yêu mến Thầy thì không giữ lời Thầy. Lời các con nghe không phải là của Thầy, nhưng là của Cha Đấng đã sai Thầy. Thầy đã nói với các con những điều này khi con ở với các con. Nhưng Đấng phù trợ là Thánh Thần mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy. Chính Người sẽ dạy các con mọi điều và sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con. Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng. Lòng các con đừng xao xuyến và đừng sợ hãi. Các con đã nghe Thầy nói với các con rằng Thầy đi rồi Thầy lại trở lại với các con. Nếu các con yêu mến Thầy thì các con hãy vui mừng vì Thầy về với Cha, bởi lẽ Cha trọng hơn Thầy. Giờ đây Thầy nói với các con trước khi việc xảy ra, để khi việc xảy ra thì các con tin. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô,
ngợi khen Chúa.
Trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa, Ngài muốn chọn dân Do Thái trước để sửa dọn con đường cho Đấng Cứu Thế đến. Nhưng khi Đấng Cứu Thế đến, ơn cứu độ được mở rộng ra cho tất cả dân ngoại. Thì các sách ngôn sứ đã nói lên cái điều này, đã nói trước, tiên tri trước lên điều này. Nhưng nhiều người Do Thái họ vẫn từ chối, không tin dân ngoại cũng được hưởng ơn cứu độ như người Do Thái. Chẳng hạn như Phao-lô, vì quá nhiệt thành bảo vệ lề luật và truyền thống, ông đã đi Damascus truy tố các Kitô hữu. Các bài đọc trong Chúa Nhật thứ sáu này, Phục Sinh, dẫn chứng sự liên tục từ Do Thái giáo sang Kitô giáo. Tuy có khó khăn, nhưng nhờ các nhà lãnh đạo biết cư xử khéo léo, nên đã giúp cho giáo hội sơ khai thoát khỏi những cái đáng tiếc và phát triển nhanh chóng. Trong bài đọc thứ nhất, trích từ sách Công vụ Tông đồ chương 15, từ câu 1, câu 2, câu 22 đến câu 29. Có sự tranh cãi về một việc có nên bắt các người dân ngoại trở lại Kitô giáo phải cắt bì giống như Do Thái không? Thì các nhà lãnh đạo đã họp cộng đồng đầu tiên tại Jerusalem để giải quyết vấn đề này. Trong bài đọc 2, trích từ sách Khải Huyền chương 21, từ câu 10 đến câu 14 và câu 22 đến câu 23. Tác giả sách Khải Huyền mô tả một hình ảnh của thành Jerusalem đến từ trời là tập hợp của các 12 chi tộc Israel của Cựu Ước lẫn tên của 12 tông đồ của Tân Ước. Và đặc biệt trong bài Tin Mừng trích từ Phúc Âm của Thánh Gioan chương 14 từ câu 23 đến câu 29 đưa chúng ta vào cái trọng tâm của sự biến đổi, của sự chuyển đổi từ một tôn giáo đặt nặng lề luật sang một tôn giáo có một đời sống đức tin sống động trong tình yêu và sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Chúng ta thấy cái sự biến đổi này nó rất rõ rệt. Sự biến đổi thứ nhất nó là từ lề luật đến tình yêu. Dưới thời của Cựu Ước, dân Do Thái họ sống theo lề luật của Môi-sen. Và lề luật giúp nhận ra điều phải, điều trái, điều đúng, điều sai. Nó là cái khung nền của đạo đức ban đầu hướng dẫn đời sống. Nhưng lề luật nó chỉ là người giữ trẻ, chưa đưa con người đến chiều sâu của tương quan với Thiên Chúa. Và Chúa Giê-xu đến, Ngài không phải phá bỏ lề luật, nhưng Ngài kiện tên lề luật bằng một cái nguyên lý mới, đó là tình yêu. Không còn giữ luật vì sợ bị phạt, nhưng giữ luật vì yêu mà tự nguyện mà giữ. Một sự biến đổi thứ hai đó là thời của Chúa Thánh Thần. Sau khi Chúa Giê-xu về trời, Chúa Thánh Thần được ban xuống, và đây là bước chuyển từ cái lề luật bên ngoài sang cái luật khắc sâu trong tâm hồn, trong lòng của mỗi người. Và Chúa Thánh Thần không đặt ra luật lệ mới, nhưng làm cho những lời dạy của Chúa Giê-xu trở nên sống động, phù hợp và được hiểu cách sâu sắc qua từng thời đại. Người Kitô hữu không còn chỉ dựa vào những quy định chữ nghĩa, mà sống dưới sự linh ứng và soi sáng của Chúa Thánh Thần. Đấng sẽ dạy anh em mọi điều và làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói. Một cái biến đổi thứ ba, đó là sự bình an thật. Đó là quà tặng của Chúa Thánh Thần. Chúa Giê-xu nói, Thầy để lại bình an cho anh em. Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Bình an này không phải là sự yên ổn bề ngoài, nhưng là hoa trái của Chúa Thánh Thần. Một sự vững vàng, bình thản, dù đang sống trong giữa nghịch cảnh, vì biết rằng có Đấng luôn đồng hành, soi lối ở phía chúng ta. Chúng ta có thể rút ra được những cái bài học cụ thể từ bài Phúc Âm ngày hôm nay, đặc biệt nhấn mạnh đến sự bình an. Thứ nhất là bình an đến từ việc yêu mến và tuân giữ lời của Chúa. Chúa Giê-xu đã nói ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy. Bình an không phải là sự vắng bóng của khó khăn, mà là sự hiện diện của Thiên Chúa trong tâm hồn. Khi ta sống lời Chúa dạy thì chúng ta kết hiệp mật thiết với Chúa, thì chúng ta cũng sống trong yêu thương, tha thứ, khiêm nhường, và tâm hồn chúng ta sẽ được yên ổn vì sống đúng cái ý nghĩa của cuộc đời với sự hiện diện của Thiên Chúa, nhất là Chúa Thánh Thần. Chỉ dù gặp khó khăn nào, chúng ta cũng thể vượt qua. Điều số 2, cái sự bình an đó là hoa trái của sự hiện diện của Thiên Chúa. Chúng ta sẽ đến và ở lại với người ấy. Khi Thiên Chúa ở lại với chúng ta, qua đời sống cầu nguyện, bí tích và các việc lành, thì bình an không còn là điều mong manh, mà là một cái thực tại bền vững. Sự hiện diện này nó nâng đỡ trong chúng ta trong mọi nghịch cảnh. Bởi vậy cho nên chúng ta khi tham dự thánh lễ thì chúng ta nghe linh mục, Chúa ở cùng anh chị em, có Chúa ở cùng anh với chúng ta có bình an. Và điều số 3, bình an của Chúa nó khác với bình an của thế gian. Thầy ban bình an cho anh em không theo kiểu thế gian. Thế gian đi tìm bình an qua tiền bạc này, qua mua bảo hiểm này, qua quyền lực này, qua sự yên ổn bề ngoài này. Nhưng Chúa Giê-xu ban một sự bình an sâu thẳm ở trong tâm hồn, không bị lung lay bởi đau khổ, bệnh tật hay cái chết. Và đó là sự bình an nội tâm, phát sinh từ niềm tin và tình yêu. Và sau cùng, Chúa khuyên dạy chúng ta là đừng xao xuyến, hãy sợ hãi. Anh em đừng xao xuyến, cũng đừng sợ hãi. Và đây là lời trấn an của Chúa, đặc biệt hữu ích trong những lúc ta phải đối diện với khó khăn, lo âu, mất mát hoặc là bệnh tật, và nhất là phải đối diện với cái chết. Chúng ta đặt niềm tin vào Chúa là chìa khóa giúp tâm hồn chúng ta được bình an. Vậy chúng ta có thể tóm tắt cái bài học của bài phúc âm ngày hôm nay nói về sự bình an. Bình an thật chỉ đến khi yêu mến và sống theo lời Chúa. Bình an thật khi chúng ta có Chúa ở trong tâm hồn mình. Chúng ta sống lời của Chúa, sống bằng cái nguồn mạch bình an của Chúa. Và sự bình an của Chúa giúp chúng ta vượt trên mọi lo lắng, không ồn ào, không phô trương, mà sâu lắng trong tâm hồn. Và sau cùng, lời Chúa mời gọi chúng ta hãy đặt tin tưởng, đừng sợ hãi vì có Chúa ở với chúng ta. Xin Chúa Thánh Thần luôn nhắc nhở, soi sáng, giúp chúng ta sống theo lời Chúa một cách đầy ân sủng. Đừng sống đạo bằng hình thức, nhưng hãy sống bằng sự kết hiệp mật thiết với Chúa, bằng tình yêu thương. Biến cuộc sống hàng ngày của chúng ta thành nơi Thiên Chúa ngự trị bằng cách chúng ta sống yêu thương, tha thứ và quảng đại. Amen.
Rằng có xa không, đường về nhà cha có ngại sợ lắm gai trông, bao nhiêu treo leo ngại bấy bấy nhiêu hiểm nghèo, bao nhiêu gian nan ngại lắm đơn đau nhọc thân, đường về nhà cha nhủ thầm rằng có chi xa, đường về nhà cha ấy đường trải gấm theo hoa, treo leo lo chi sợ chi chi không qua tình, gian nan lo chi sợ chính chính nơi thân mình, quyết trôi dậy về với cha tôi, vâng tôi quyết trôi dậy về với cha tôi, tôi luôn luôn tin rằng cha như Chúa nhân lành, ngày tháng trôi cha vẫn mong chờ tôi, quyết trôi dậy về với cha tôi, vâng tôi quyết trở về và nói với cha tôi, con đã sống kiếp người mang ô nhiễm thói đời, giờ con về xin được làm tôi tớ mà thôi. Cánh chim bay đường về nhà cha, gió lạnh sợ lắm chua cay, đam mê vui say càn bước bước chân thêm gầy, cô đơn bơ vơ chạnh nhớ nhớ cha từng giây, đường về nhà cha rằng ở tim ta, đường về nhà cha ấm tình chiều mến bao la, yêu thương bao dung tựa gấm gấm hoa lụa là. Ta mau mau đi về với cha nhân hòa, quyết trôi dậy về với cha tôi. Vâng, tôi quyết trôi dậy về với cha tôi. Tôi luôn luôn tin rằng cha như Chúa nhân lành, ngày tháng trôi cha vẫn mong chờ tôi. Quyết trôi dậy về với cha tôi. Vâng, tôi quyết trở về và nói với cha tôi, con đã sống kiếp người mang ô nhiễm thói đời, giờ con về xin được làm tôi thơ.
Chương trình và sau đây là phần học hỏi phục vụ do cha Joseph Nguyễn Thái gửi đến quý tín hữu. Kính mời quý vị cùng lắng nghe.
Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta những lần trước đang tìm hiểu về lịch sử cầu nguyện của Kitô giáo. Chúng ta đã tìm hiểu về ý nghĩa của dấu thánh giá, rồi ý nghĩa của kinh lạy cha. Thế rồi từ đầu năm, nhất là bước vào năm thánh thể, chúng ta cũng đi tìm hiểu về ý nghĩa của thánh lễ Misa. Thế thì hôm nay có một phần mà chúng tôi cần phải trình bày với quý ông bà anh chị em, đó là ý nghĩa của phụng vụ giờ kinh. Phụng vụ giờ kinh thì chúng ta cứ nghe nói đến là giờ kinh phụng vụ hay phụng vụ giờ kinh là cái kinh nguyện để dành cho giáo sĩ, tức là gồm có linh mục, các tu sĩ, các thầy sáu, những người đã khấn. Thì cái phụng vụ giờ kinh này là ví dụ như một linh mục thì tôi đi vacation không buộc tôi phải làm lễ, buộc tôi phải đi lễ như giáo dân ngồi ở dưới tham dự thánh lễ, và một cái điều buộc tôi phải đọc kinh phụng vụ giờ kinh hàng ngày, không buộc dâng lễ nhưng buộc phải đọc phụng vụ, phải cầu nguyện với phụng vụ giờ kinh hàng ngày. Đó là kinh nguyện bắt buộc hàng giáo sĩ, linh mục, thầy sáu và các tu sĩ khấn trọn đời phải đọc. Thế thì ngày hôm nay đó, thì phụng vụ giờ kinh nó đã mở rộng ra, từ Công đồng Vatican II mở rộng ra, không chỉ dành cho giáo sĩ mà ngày nay nhiều giáo dân cũng đọc rồi. Nhất là hội các dòng Bali Jo Marie cũng đọc, và đặc biệt là trung tâm công giáo của chúng tôi đó, các buổi sáng đó thì có ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu là lần chuỗi mân côi. Thế nhưng ngày thứ ba, thứ năm, thứ bảy là đọc kinh phụng vụ, đọc kinh sáng và chiếu ở trên livestream để cho tất nhiều quý ông bà anh chị em không thể đến nhà thờ được, ở nhà vẫn có thể theo dõi và đọc kinh phụng vụ giờ kinh theo, để tham gia theo. Như vậy thì hôm nay chúng tôi nói về cái vấn đề là phụng vụ giờ kinh là gì, để giúp chúng ta tìm hiểu một chút nhé. Thế thì có hai cái từ mà vẫn được nói đến đấy, hai cái từ ngữ mà nhắc đến là có thể cũng chúng ta nghe rồi chúng ta cũng, nhưng mà nó cùng là một cái từ, nó dịch ra thôi là giờ kinh phụng vụ. Giờ kinh phụng vụ, nói đến giờ kinh phụng vụ thì có nhiều người đặt vấn đề là kinh phụng vụ và những kinh không phụng vụ, kinh nào là kinh phụng vụ và kinh nào là kinh không phụng vụ. Nó gây sự rối, confuse, bối rối cho nhiều người. Thế thì bây giờ người ta hay dùng cái từ là phụng vụ các giờ kinh. Cái từ này thì dịch ra từ tiếng Pháp hay là tiếng Anh như tiếng Latin nó có thể đúng hơn. Phụng vụ các giờ kinh. Phụng vụ các giờ kinh có nghĩa làm sao? Nghĩa là dùng cái hình thức cầu nguyện của hội thánh, muốn thánh hóa thời giờ cả 24 giờ bằng cái việc cầu nguyện dưới hình thức khẩn nài, chúc tụng, tạ ơn. Đành rằng dù ăn, dù ngủ, dù làm bất cứ việc gì đi nữa thì chúng ta cũng hãy luôn hướng cái tâm tình về Chúa. Thế nhưng trong suốt một ngày 24 giờ, chúng ta nên dành ra những cái giờ khác cho việc cầu nguyện, nhất là để cầu nguyện chung với nhau. Khi đọc phụng vụ giờ kinh như thế này thì mang tính cách hiệp nhất. Mình không đọc cá nhân một mình, nhưng mình hiệp thông với toàn thể giáo hội. Tại vì cũng cái giờ đọc kinh phụ dạng là kinh sáng này, kinh chiều này, kinh tối này, thì là toàn thể giáo hội đọc. Và nếu mà cái giờ này ở bên Việt Nam mình, Việt Nam khác giờ, Mỹ giờ khác nhờ, thì có thể nói là trong lúc nào trên thế giới này cũng có những người đang đọc cái kinh phụng vụ này. Có người thì ban sáng, người đang ban tối, thì tất cả đều chia sẻ với nhau, cùng kết hiệp với giáo hội, hiệp thông với giáo hội để thánh hóa mọi giờ khác, dâng lên Thiên Chúa lời cái tâm tình cầu nguyện, ca ngợi, tạ ơn, chúc tụng Thiên Chúa. Và đây được coi như là cái kinh nguyện của giáo hội. Vì thế cho nên bắt buộc các tu sĩ phải đọc hàng ngày, nếu không mọc thì mắc lỗi đấy. Nó được để tham dự vào cái kinh nguyện của giáo hội. Thì chúng ta biết qua về cái lịch sử của các giờ kinh phụng vụ này một tí. Thế thì ở ban đầu đó, như chúng tôi đã nói đó, người ở bên Do Thái giáo đó, họ có cái thói quen là đọc kinh 3 lần mỗi ngày, sáng, trưa, chiều. Thế thì khi mà biến đổi qua Kitô hữu, ca Kitô giáo đó, thì lúc đầu những Kitô hữu ban đầu họ cũng là người Do Thái, cho nên ở trong sách Tông đồ Cung vụ cũng ghi lại có 3 giờ cầu nguyện. Giờ 3, người ta vẫn kêu là giờ 3. Giờ 3 tức là 9 giờ sáng đấy. Trong sách Công vụ Tông đồ kể là ông Phêrô giảng bài đầu tiên tại đền thờ sau khi nhận lãnh Chúa Thánh Thần. Công vụ Tông đồ chương 2 câu 15 đó là vào giờ 3, đó là 9 giờ sáng. Giờ 6 tức là ban trưa, ông Phêrô lên sân thượng cầu nguyện ở Công vụ Tông đồ chương 10 câu 9. Và giờ 9 khoảng 3 giờ chiều. Giờ 9 là khoảng 3 giờ chiều. Đấy. Ông Phêrô và Gioan lên đền thờ cầu nguyện. Thế thì cái tập tục này nó còn kéo dài qua nhiều thế kỷ nơi các cộng đoàn Kitô hữu, nghĩa là các giáo sĩ và giáo dân họp nhau cầu nguyện chung một ngày ít là 3 lần, sáng, trưa, chiều. Thì về sau bước sang thế kỷ thứ 3 thì chúng ta thấy bắt đầu đã có thêm vào những giờ cầu nguyện thêm. Nó không còn là 3 nữa mà nó là 6 buổi cầu nguyện trong ngày. Sáng sớm này, rồi giờ 3 như là vẫn giữ, giờ 6 như vẫn có, giờ 9 như vẫn có, rồi thêm vào chiều tối và canh khuya. Đấy, cho nên thêm vào 3 giờ nữa, tức là giờ sáng sớm, rồi giờ chiều tối và canh khuya, tức là có 6 giờ. Bởi vì đọc cái giờ chiều tối và canh khuya là cái giờ kinh mầu nhiệm về cuộc suy niệm về cuộc khổ nạn và phục sinh của Đức Kitô. Thế thì qua đến thế kỷ thứ 4 là chúng ta thấy bắt đầu cái nếp sống đan tu, các đan sĩ, tức là các cái dòng đó, dòng khổ tu đó, như Benedicto này, Cito này, thời điểm phát hiện các cái giờ đấy. Thì các cái đan sĩ đã thêm, họ giữ 6 giờ như chúng ta thấy, như đã nói, 6 giờ sáng sớm, giờ 3, giờ 6, giờ 9, giờ chiều tối, giờ canh khuya. Đấy. Nhưng mà họ còn thêm vào một số các giờ kinh mỗi ngày và muốn kéo dài các buổi kinh dài ra nữa. Và cho đến từ thế kỷ thứ 6 cho đến thế kỷ thứ 9 gọi là cao điểm của việc cử hành long trọng các giờ kinh. Hồi ấy chưa có thói quen cử hành thánh lễ mỗi ngày như bây giờ. Thế thì cái việc quan trọng là họ tập trung vào đọc các giờ kinh phụng vụ này. Này, cái giờ kinh phụng vụ này, tập trung vào việc đọc đó. Được tổ chức một cách rất long trọng. Ngoài cái việc là họ hát thanh vịnh nhá, rồi người họ du nhập thêm nhiều các yếu tố khác như là thánh thi. Thánh thi tức là các bài ca, bài hát đạo đó được gọi là thánh thi. À, ngoài thánh vịnh có thánh thi, xong có điệp ca, tiền sướng và đáp ca, rồi các lời nguyện. Thế thì kinh phục vụ này chủ yếu chúng ta đã trích ra rất là nhiều các thánh vịnh. Thì các thánh vịnh được phát triển gồm 150 thánh vịnh đó để được thay phiên nhau đưa vào các giờ kinh để đọc. Thế từ thế kỷ thứ 19 giờ đi, thế kỷ thứ 10 chứ, cấu trúc của các giờ kinh đã trở thành cố định. Nó kéo dài bao nhiêu thế kỷ trong giáo hội. Và cho đến thời Trung Cổ, rồi kéo dài cho đến thời Vatican II. Thì đến cộng đồng Vatican II đã quyết định một cái cuộc cải cách quan trọng ở trong hiến chế phụng vụ số 86 đến 101 về con số giờ các giờ kinh để đọc. Tuy các đan viện và các dòng chiêm niệm họ vẫn có thể tiếp tục cái kinh phụng vụ này, họ vẫn tiếp tục đọc 7 lần mỗi ngày. 7 lần, lúc trước 6 lần, bây giờ họ nói 7 lần. Thường thường là có mấy lần ban đêm nữa, họ thêm cái giờ ban đêm nữa, phải thức dậy để mà đọc ban đêm đó. Thế thì có lẽ là ngoài 6 giờ như đã nói là sáng sớm này nhá, rồi giờ kinh 3 này nhá, rồi kinh giờ 6 nhá, giờ 6 tới giờ trưa đó, giờ 3 tức là giờ 9 giờ sáng đó, giờ 9 tức là giờ 3 giờ chiều đấy, rồi giờ chiều tối đấy, giờ canh khuya đấy, và họ thêm cái giờ nửa đêm đó, tức là 7 canh này, 7 lần, phải thức dậy ban đêm để mà đọc. Thế thì đến cộng đồng Vatican II đã có sự cắt giảm các giờ này xuống. Tuy là các nhiều nhà dòng đan sĩ hay các vị khổ tu các có thể giữ, thế nhưng giáo hội đã rút ngắn lại vào 2 giờ quan trọng nhất: kinh nguyện ban sáng ngợi khen Chúa và kinh nguyện ban chiều lúc hoàng hôn. Thế thì các linh mục ngày hôm nay thì giữ ngoài 2 giờ quan trọng này là giờ kinh ban sáng và giờ kinh tối, và đồng thời có giờ kinh chiều và có thể là giờ kinh tối. Các cha thường đi cấm phòng thì có 2 giờ kinh này vất vả phải xuống đọc kinh chung với nhau, tập thể đọc kinh. Còn nếu mà ai không xuống được có thể đọc riêng thì cùng hiệp ý với toàn thể giáo hội để đọc 2 cái giờ kinh này, giờ kinh sáng và giờ kinh ban chiều ngoài thánh lễ. Kinh ban tối thì cho tự do option, có thể lần chuỗi hay đọc kinh ban tối. Như vậy thì chúng ta thấy cái kinh phụng vụ này, kinh nguyện, nó là được gọi là kinh nguyện của giáo hội, cho nên bó buộc tất cả các giáo sĩ, tu sĩ đã khấn chọn, gồm linh mục, thầy sáu, đều phải bắt buộc phải giữ. Thì lần sau chúng tôi sẽ đề cập thêm về cái kinh phụng vụ này cho quý vị hiểu thêm hơn. Xin hẹn quý vị lần sau.
Sáng lên con tim nồng nàn, này bạn hỡi hãy thắp sáng lên ngọn lửa yêu thương.
Tiếp tục chương trình tối nay là phần gương sống đức tin.
Sang chiếu soi này bạn hỡi, xin chớ lãng quên anh lên trái tim cho đời đẹp lên.
Gương sống đức tin tối nay xin gửi tới quý thính giả một bài viết được trích từ Vatican News với tựa đề Chứng tá đức tin của người trẻ Gianluca Ferretti, người bị ung thư xương. Gianluca Ferretti sinh ngày 8 tháng 9 năm 1994 tại thị trấn nhỏ Sospiro, tỉnh Cremona của Ý. Anh đã qua đời vào đầu năm 2015 do bị ung thư. Gianluca đã để lại mẫu gương sống đức tin anh hùng trong lúc chiến đấu với căn bệnh, khi luôn tin tưởng vào Chúa. Giống như mọi bạn trẻ khác, ngoài giờ học, Gianluca chơi bóng đá và thích đạp xe. Vào năm 18 tuổi, trong lúc đang chơi bóng, Gianluca đột nhiên thấy đầu gối đau nhói. Sau khi trải qua các đợt xét nghiệm, anh được chẩn đoán bị ung thư xương. Một cú sốc lớn đối với chàng trai trẻ, nhưng Gianluca không để sự tuyệt vọng chế ngự mình. Không khép kín, trái lại luôn mở lòng ra với mọi người. Anh đón nhận căn bệnh như một biểu hiện của ý Chúa. Qua một người bạn, Gianluca biết cha Marco D'Agostino, và từ đó hai người trở thành bạn của nhau. Anh mở lòng với cha, thổ lộ những nghi ngờ và câu hỏi liên quan đến cái chết. Trong những lần trò chuyện, cha Marco đã rất ngạc nhiên khi thấy một người trẻ đang bị bệnh nặng như vậy lại không than phiền, nhưng đón nhận đau khổ, vác thập giá để nên giống Chúa Giêsu.
Ngay những ngày đầu tiên phát hiện bị ung thư, Gianluca đã biết mình sẽ ra đi sớm, nhưng khao khát được sống không làm cho người thanh niên 20 tuổi dừng lại. Có lần anh hỏi cha linh hướng: "Thưa cha, con sắp chết. Điều gì đang chờ đợi con? Phần thưởng của con là gì? Chúa Giêsu có chờ đợi chờ con không?" Anh cũng chia sẻ với cha Marco rằng mỗi khi cầu nguyện, anh thường thưa với Chúa: "Lạy Chúa, xin cho con thập giá để con có thể vác được, nhưng con cần Chúa. Con xin nương tựa nơi Chúa."
Mặc dù mang trên mình căn bệnh hiểm nghèo, nhưng Gianluca vẫn thường an ủi người khác, làm cho mọi người cười và không bao giờ từ bỏ niềm vui và hy vọng mà anh muốn trao cho mọi người ở chung quanh. Người anh của Gianluca kể lại rằng Gianluca rất vui khi bạn bè nhớ và luôn chuẩn bị cho mỗi lần gặp gỡ. Cùng với bạn bè, Gianluca tái khám phá vẻ đẹp của những điều nhỏ bé, nhưng cũng trò chuyện, xem tivi, thậm chí cả khi Gianluca không còn có thể đi được nữa. Gianluca tin rằng chính những điều đó nhỏ bé trong cuộc sống mới là điều thực sự quan trọng.
Bạn bè đều quý mến Gianluca và thường xuyên đến thăm anh, cùng cầu nguyện và nâng anh và nâng đỡ anh trong cuộc chiến không cần sức với căn bệnh ung thư. Một năm trước khi qua đời, Gianluca đã viết thư gửi Đức Giáo Hoàng Francisco, xin ngài cầu nguyện cho mình. Vào ngày 18 tháng 12 năm 2014, anh nhận được một cuộc gọi điện thoại từ thư ký của Đức Giáo Hoàng. Vị linh mục đảm bảo rằng Đức Giáo Hoàng đã đọc thư của anh và muốn biết tình hình sức khỏe của anh ra sao. Gianluca cười và nói: "Dù sao thì con đang trong cuộc chiến." tình trạng của Gianluca ngày càng xấu đi. Ngày 24 tháng 1 năm 2015, anh yêu cầu được nhập viện tại khoa chăm sóc giảm nhẹ của bệnh viện Cremona. Anh biết cái chết đang đến gần. Anh nghiến răng chịu đựng và chiến đấu vì biết mình không đơn độc. Xung quanh anh là những người thân yêu luôn ở bên và ủng hộ. Cha Marco cũng đã đồng hành cùng anh tới khu chăm sóc giảm nhẹ. Ngài đã cùng anh viết một cuốn sách có tựa đề Tan vỡ một nửa. Trong đó kể lại cuộc chiến của anh với căn bệnh ung thư và cách anh khám phá ra Thiên Chúa mỗi ngày. Mặc dù sức khỏe ngày càng suy yếu đi, cha làm chứng rằng Gianluca đối diện với cái chết như thể người sắp chết là ai đó chứ không phải cậu ấy.
Chúng ta đã là bạn của nhau rồi. Anh giải thích và không thể tưởng tượng nổi một ngày mà không được rước rễ. Chính bí tích thánh thể đã trao cho anh sự sống đích thực. Với giọng nói yếu ớt, anh thường lặp lại với từng người bạn: đừng lãng phí cuộc đời, hãy sống tốt, học hành chăm chỉ, bởi vì tôi thà tạo ra sự khác biệt và học 500 trang sách còn hơn là chịu đựng như thế này.
Gianluca qua đời vào ngày 30 tháng 1 năm 2015 tại Cremona. Câu chuyện của anh nếu xét về mặt con người là một câu chuyện đầy đau thương, nhưng dưới ánh sáng đức tin lại là một mẫu gương về niềm tin, sự tín thác và hy vọng. Cha Jesus Silva, người am hiểu về cuộc đời của Gianluca Ferretti, nói: chỉ mới 20 tuổi, anh đã chứng minh rằng sống cho Thiên Chúa và cho tha nhân là điều hoàn toàn có thể. Một người bạn chia sẻ: Gianluca là một thanh niên thật sự đặc biệt, một con người của đức tin. Càng bị bệnh tật vắng kiệt, tâm hồn cậu ấy lại càng tỏa sáng.
Đang bừng cháy trong con ngọn lửa hy vọng, đây bài hát con dâng kính Ngài. Là Thiên Chúa nguồn sống vô tận vô biên, đường con đi từng bước vững tin vào Ngài. Muôn dân nữa
các ngày lễ trong tuần. Chủ nhật cuối tuần này là Chủ nhật thứ sáu mùa Phục sinh. Thứ hai lễ nhớ Thánh Philip Neri linh mục. Thứ ba, thứ tư lễ thường mùa Phục sinh. Thứ năm lễ trọng lễ Thăng Thiên. Thứ sáu lễ thường. Thứ bảy lễ kính Đức Mẹ thăm viếng bà Thánh Isabel. Và Chủ nhật sau đó là Chủ nhật thứ bảy mùa Phục sinh.
Đây bài hát con dâng kính Ngài. Là Thiên Chúa nguồn sống vô tận vô biên, đường con đi từng bước vững tin vào Ngài.
Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng năm: cầu nguyện cho điều kiện làm việc. Chúng ta hãy cầu nguyện cho việc lao động cho phép mỗi người được phát triển, các gia đình được sống xứng đáng và xã hội được trở nên nhân đạo hơn.
Lời hay ý đẹp, Thánh Teresa Avila. Ma quỷ nó ghê sợ, riêng những linh hồn có ý chí quyết định. Khi ta chỉ có một tham vọng làm đẹp lòng Chúa, thì chính Chúa sẽ ban cho ta sức mạnh để thắng mọi cảm tình khoe khoang.
Quỹ sinh hoạt cộng đồng và bảo trì đình thánh các thánh tử đạo tại Việt Nam. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trước hết tôi xin gửi lời chân thành cảm ơn lòng quảng đại của ông bà và anh chị em là những ân nhân đã từng đóng góp cho quỹ trung tâm Công giáo. Quý vị đã giúp duy trì đền thánh của các thánh tự đạo tại Việt Nam là từ đường thiêng liêng, biểu tượng đức tin của cộng đồng Công giáo Việt Nam của chúng ta tại Orange County. Tôi biết khi viết thư này mời gọi sự đóng góp của quý vị cho trung tâm Công giáo một lần nữa là tôi đang đặt hy vọng vào một sự hy sinh lớn của quý vị. Tôi tin vào ý thức trách nhiệm và lòng quảng đại của quý vị sẽ được Thiên Chúa ban ơn lại gấp bội phần do sự bầu cử của các thánh tự đạo tại Việt Nam.
Vậy nếu chưa có dịp thực hiện, tôi xin được nhắc quý vị điền phiếu ủng hộ có kèm trong thư gửi về nhà hoặc tại văn phòng trung tâm Công giáo và gửi về cho trung tâm Công giáo sớm để tiện đúc kết vào cuối tháng 7, 2025. Một lần nữa xin cảm ơn quý ông bà và anh chị em quan tâm và đóng góp cho quỹ sinh hoạt cộng đồng và bảo trì đền thánh các thánh tử đạo Việt Nam. Mỗi ngày trong thánh lễ tại đền thánh đều dành lời nguyện cầu nguyện đặc biệt cho quý vị ân nhân còn sống cũng như đã qua đời. Trong năm thánh, sự đóng góp cũng là sự hy sinh để được hưởng ơn toàn xá. Xin Đức Mẹ La Vang và các thánh tử đạo Việt Nam cầu bầu và chúc lành cho quý ông bà và anh chị em. Trong Chúa Kitô, Linh Mục Joseph Nguyễn Thái, Giám đốc Trung tâm Công giáo, Giáo phận Orange.
Hội Hy vọng, Trung tâm Công giáo, 1538 North Century Boulevard, Santa Ana, California, 92703, mở khóa học hè năm 2025 cho các em từ lớp mẫu giáo đến lớp 8, học từ thứ hai đến thứ năm, học nửa ngày, 9 giờ sáng đến 12 giờ 30 trưa, học nguyên ngày, 9 giờ sáng đến 2 giờ 30 chiều. Sẽ tặng áo thun cho học sinh ghi danh trước ngày 22 tháng 5 năm 2025. Khai giảng ngày 10 tháng 6 năm 2025, bế giảng ngày 24 tháng 7 năm 2025. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc 714-265-1181. Xin chân thành cảm ơn.
Kính mời quý vị tham dự hội thảo với chủ đề Quyền lợi tuổi cao niên được xin người chăm sóc. Và lúc 9:30 sáng ngày thứ năm 23 tháng 5 năm 2025. Mọi chi tiết vui lòng liên lạc số phone 714-265-1181. Rất mong được đón tiếp tại Trung tâm Công giáo Hội Hy vọng.
Ban vũ phục vụ Đại hội Thánh Mẫu Orange kỳ 4. Kính mời quý phụ huynh ghi danh cho con em nam và nữ từ 8 tuổi trở lên vào ban vũ và buổi tập đầu tiên sẽ là tối thứ sáu, ngày 30 tháng 5, lúc 7 giờ tối, tại Linh Đài Đức Mẹ La Vang, trong khuôn viên nhà thờ chính tòa Orange, nhà thờ Kiến, 13280 Chapman Avenue, Garden Grove, California. Mọi chi tiết xin liên lạc cô Huyền Trinh 714-425-7160 hoặc cô Ngọc Yến 714-501-1009.
Tiếp theo là phần tin giáo hội. Đức Thánh Cha Leo kêu gọi các đại diện tôn giáo nói không với chiến tranh, vũ khí, nói có với hòa bình. Tiếp các đại diện các giáo hội và các cộng đoàn giáo hội Kitô và các tôn giáo khác vào sáng thứ hai ngày 19 tháng 5 năm 2025. Đức Thánh Cha nhấn mạnh sự hiệp nhất trong đức tin của các Kitô hữu và xem việc tái lập sự hiệp thông trọn vẹn và hữu hình giữa tất cả các Kitô hữu là một trong những nhiệm vụ chính của Ngài. Ngài cũng khẳng định tiếp tục dấn thân của Đức Francisco trong hành trình đối thoại và đại kết. Ngài đề cao chứng tá của các lãnh đạo tôn giáo cho việc xây dựng hòa bình. Đức Thánh Cha Leo 14 đã dành buổi tiếp kiến đầu tiên sau thánh lễ khai mạc sứ vụ Phêrô cho các đại diện của các giáo hội Kitô và các cộng đoàn giáo hội, cũng như đại diện các tôn giáo đã tham dự thánh lễ khai mạc sứ vụ của Ngài vào sáng Chủ nhật ngày 18 tháng 5 năm 2025. Ngài nói, sự hiện diện và lời cầu nguyện của quý vị là sự an ủi và khích lệ lớn lao dành cho tôi.
Dấn thân của Đức Francisco cho đại kết và đối thoại liên tôn. Trong bài diễn văn, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến tình huynh đệ phổ quát, một điểm nổi bật trong triều giáo hoàng của Đức Francisco, khi tiếp tục các sáng kiến của các vị tiền nhiệm. Nhận xét rằng Đức Francisco đã cổ võ cả hành trình đại kết và đối thoại liên tôn, trên hết bằng cách vun trồng các mối quan hệ giữa các cá nhân theo cách không làm mất đi bất cứ điều gì trong các mối liên hệ của các giáo hội. Nét nhân bản của gặp gỡ luôn được trân trọng.
Hiệp nhất trong đức tin, ngỏ lời với các giáo hội Kitô và các cộng đoàn giáo hội. Lưu ý việc Ngài được bầu chọn làm giáo hoàng vào dịp kỷ niệm 1700 năm cộng đồng chung với tên là Nicsea. Đức Thánh nhấn mạnh rằng việc tái lập sự hiệp thông trọn vẹn giữa tất cả các Kitô hữu chỉ có thể là sự hiệp nhất trong đức tin. Ngài xem, việc tái lập sự hiệp thông trọn vẹn và hữu hình giữa tất cả các Kitô hữu là một trong những nhiệm vụ chính của giáo mục Roma.
Tiếp tục dấn thân hiệp hành, Đức Thánh Cha bảo đảm tiếp tục sự dấn thân của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco trong việc cổ võ tính hiệp hành của giáo hội công giáo và phát triển những hình thức mới và cụ thể cho tính hiệp hành ngày càng mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực đại kết. Nói với các truyền thông tôn giáo ngoài Kitô giáo, đối thoại và xây dựng những cầu nối, ngỏ lời với các đại diện các truyền thông tôn giáo ngoài Kitô giáo, Đức Thánh Cha nói rằng hành trình chung của họ phải được hiểu theo tinh thần tình huynh đệ nhân loại. Ngài nhấn mạnh việc đối thoại và xây dựng những cầu nối. Ngài nhắc nhở đến nỗ lực của Đức Francisco trong việc đối thoại liên tôn bằng lời nói và hành động, đã mở ra những con đường gặp gỡ mới để thúc đẩy văn hóa đối thoại như con đường hợp tác lẫn nhau như quy tắc ứng xử, hiểu biết lẫn nhau như phương pháp và tiêu chuẩn.
Nói với người Do Thái và người Hồi giáo, nhắc lại tuyên ngôn Nostra Aetate của Công đồng Vatican II, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến sự vĩ đại của di sản thiêng liêng chung giữa các Kitô hữu và người Do Thái, là tầm quan trọng của đối thoại thần học giữa các Kitô hữu và người Do Thái, ngay cả trong thời điểm đầy xung đột và hiểu lầm. Ngài cũng nhận xét rằng tương quan giữa giáo hội công giáo và các tín đồ Hồi giáo được đánh dấu bằng cam kết ngày càng gia tăng đối với việc đối thoại và tình huynh đệ dựa trên nền tảng là sự tôn trọng lẫn nhau và sự do tín.
Đóng góp của tôn giáo cho hòa bình. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh sự đóng góp của các tôn giáo cho hòa bình bằng cách nói không với chiến tranh, chạy đua vũ khí, nền kinh tế làm con người và trái đất nghèo đi. Nói có với hòa bình, với giải trừ vũ khí, với sự phát triển toàn diệu. Chứng tá của tôn giáo cho hòa bình. Kết thúc bài nói chuyện, Đức Thánh Cha hy vọng chúng ta hiệu quả của các tôn giáo sẽ góp phần xây dựng một thế giới hòa bình hơn. Ngài mời gọi mọi người cầu xin lòng nhân từ và sự khôn ngoan vô hạn của Thiên Chúa, giúp chúng ta sống như con cái của Người và như anh chị em với nhau để hy vọng có thể phát triển trên thế giới.
đang bừng cháy trong con ngọn lửa hy vọng. Đây bài hát con dâng kính Ngài, là Thiên Chúa nguồn sống vô tận vô biên, đường con đi từng bước vững tin vào Ngài. Muôn dân nước, muôn ngôn ngữ khắp nơi trên thế giới
được lời Chúa soi sáng đưa dẫn lối.
Mọi con cái tàn mắt sông bơ vơ lạc loài nay tìm đường mái ấm trong con nguồn cha chi ơi, đang bừng cháy trong con ngọn lửa hy vọng. Đây bài hát con dâng kính Ngài, là Thiên Chúa nguồn sống vô tận vô biên, đường con đi từng bước vững tin vào Ngài. Ôi Thiên Chúa, Ngài là đấng nhân hậu và khoan dung,
là hướng đúng, là hy vọng tương lai.
Ngài chăm sóc, chờ che đỡ nâng cho mọi loài, thành thần hằng luôn canh tân cho một trời đất mới, đang bừng cháy trong con ngọn lửa hy vọng. Đây bài hát con dâng kính Ngài, là Thiên Chúa nguồn sống vô tận vô biên, đường con đi từng bước vững tin vào Ngài. Nào cùng ngước nhìn và bước đi trong làn gió mới, và cùng hướng về Chúa con sáng thế. Ngài đã đến vì chính chúng ta và mọi người, Ngài là đường đưa ta đi đến cùng cha chi thay, đang bừng cháy trong con ngọn lửa hy vọng. Đây bài hát con dâng kính Ngài, là Thiên Chúa nguồn sống vô tận vô biên, đường con đi từng bước vững tin vào Ngài.
Quý vị đã cùng chúng tôi chúc tụng và tôn vinh Thiên Chúa. Chương trình phát thanh Sống Đức Tin đến đây xin tạm chấm dứt. Chúng con kính mời cha giám đốc Joseph Nguyễn Thái dâng lời nguyện và ban phép lành cho chúng con.
Lạy Chúa, xin ban cho chúng con sự bình an của Chúa, để chúng con không bao giờ nhát đảm lùi bước trước những giông tố của cuộc đời. Đặc biệt, sự bình an được ban qua ơn Chúa Thánh Thần. Xin Đức Chúa Thánh Thần luôn luôn là đấng phù trợ ở bên chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Cùng
xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phép lành cho anh chị em.
Amen.
Đã thân đời con trong bàn tay Chúa. Chúa ơi cho niềm tin thắng, Chúa luôn yêu thương quan phòng, chở che dẫn gì. Trong bàn tay Chúa yêu con như trẻ thơ, trong bàn tay của mẹ bình yên, hạnh phúc và con tiến bước cùng với Chúa, lòng luôn vững tin dẫu cho hiểm nguy bao dông bao vây, Chúa sẽ dìu con vượt qua bình yên. Nên bước chân con có
theo dõi chương trình Sống Đức Tin của Cộng đồng Công giáo Việt Nam thuộc giáo phận Orange, phát thanh trên làn sóng 1480 AM của đài Radio Bầu Sa và mỗi thứ năm hàng tuần. Chương trình hôm nay được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tuần tới. Xin Thiên Chúa chúc lành và ban bình an cho toàn thể quý vị thính giả cũng như anh chị em tín hữu. Xin thân ái kính chào.
Mãi mãi Chúa là